Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những năm gần đây, nạn bức cung nhục hình ở Việt Nam trở nên phổ biến một cách đáng ngại. Thỉnh thoảng báo chí trong nước lại loan tin có người chết tại đồn công an mà vẫn được mô tả là do tự tử hoặc là do đột tử, vân vân. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết đó là do bạo lực của công an đối với các bị can hay những người bị câu lưu tạm giữ. Chẳng hạn như vụ anh Nguyễn Công Nhật ở Bình Dương bị cho là đã tự tử tại đồn công an Bến Cát vào năm 2011 vì anh đã chết trong tư thế treo cổ. Cho tới nay, gia đình anh Nhật vẫn không chấp nhận kết luận điều tra cho rằng anh đã tự nguyện ở lại đồn công an rồi sau đó tự tử, để lại một lá thư tuyệt mệnh với nét chữ không giống với nét chữ bình thường của anh. Một trong những vụ được dư luận chú ý nhất là vụ anh Ngô Thanh Kiều bị năm công an đánh chết tại đồn công an Phú Yên năm 2011. Dư luận càng phẫn nộ khi thấy là trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 4 năm nay, năm công an này chỉ bị tuyên án từ 12 tháng tù treo đến 5 năm tù giam. Trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận, vào đầu tháng 7 vừa qua, tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ này. Nạn nhân thậm chí là những người chỉ phạm tội vặt vãnh như trường hợp của anh Cao Văn Tuyên ở thôn Suối Lách, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, đã bị công an xã dùng dùi cui đánh chết khi bị bắt về đồn để thẩm vấn vào đầu tháng 7 năm 2013. Nguyên nhân vụ bắt giữ là anh thèm thịt gà mà không có tiền mua cho nên ăn trộm gà hàng xóm. Riêng trong năm 2014, chỉ tính đến tháng 6 đã có ít nhất 9 người dân chết trong đồn công an khi bị hỏi cung, căn cứ theo những thông tin trên báo chí chính thức. Gần đây nhất, ngày 11 tháng 6, ông Trần Đình Toàn đã chết chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bị đưa về trụ sở công an phường Hạ Long, Nam Định vì bị nghi tàng trữ ma túy. Khi đưa xác ông Toàn về để mai táng, gia đình phát hiện trên ngực ông có nhiều vết thâm bất thường nên nghi là ông đã bị đánh chết. Còn theo công an Nam Định, các bác sĩ tham gia cấp cứu cho ông Toàn khẳng định những dấu vết trên là do trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ đã ép lồng ngực của ông này. Trong số những nạn nhân chết trong đồn công an từ đầu năm 2014 cho đến nay, ngoài ông Toàn, có một số người khác cũng được cho là tự tử, như trường hợp của anh Đỗ Văn Bình tại trụ sở công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng vào tháng 4, hay của cô Bùi Thị Hương ở trụ sở công an tỉnh Bình Phước vào tháng 3. Trong số còn lại có một người đã bò về đến nhà thì chết, đó là ông Huỳnh N. ở xã Đạo Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Vào tháng 2, ông đã bị bắt về trụ sở công an về hành vi trộm cắp. Theo gia đình, lúc đi thì ông khỏe, nhưng lúc công an xã cho về nhà để hôm sau lên làm việc tiếp, thì trên người ông có hơn 30 vết thương, vết bầm tím, và sáng hôm sau thì nạn nhân đã tử vong. Có người thì chết, bị cho là do đột tử như trường hợp của ông Đỗ Duy Việt, bị mời lên trụ sở công an huyện Thường Xuân để điều tra về vụ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Gia đình nghi nạn nhân đã bị công an đánh chết bởi vì sức khỏe của ông rất tốt, nhưng không thể nào biết được chuyện gì xảy ra sau khi ông bị bắt giữ. Vấn đề là ở chỗ đó, những người bị bắt lên đồn công an chỉ có một mình đối đầu với những đại diện của cơ quan công quyền, thường là cấp xã, huyện. Những gì xảy ra ở đó rốt cuộc chỉ do các công an tham gia thẩm vấn, hỏi cung, khai báo, chứ không có lời chứng của một bên thứ ba nào như gia đình, bạn bè hay luật sư. Cách đây vài ngày, Bộ Công an Việt Nam vừa ban hành một thông tư về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 8, nghiêm cấm bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tư này mặc nhiên thừa nhận là tệ nạn nói trên vẫn diễn ra phổ biến mà gần như không có công an nào bị trừng trị đích đáng, mặc dù hiến pháp cũng như luật hình sự nghiêm cấm việc bức cung nhục hình cũng như quy định rất rõ ràng những hình phạt đối với người vi phạm. Mặt khác, như đã nói ở trên, một số vụ người chết xảy ra ở trụ sở công an xã do bị công an xã hỏi cung quá trớn, trong khi theo pháp lệnh công an xã do Chủ tịch nước ban hành ngày 2 tháng 12, 2008, công an ở cấp này chỉ có quyền lấy lời khai ban đầu các vụ việc nhưng không được tạm giữ hình sự, hỏi cung các nghi can, nghi phạm. Nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm, phải chuyển nghi can lên cơ quan công an cấp trên. Thế nhưng, dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự hiện đang được thảo luận lại dự trù là công an xã sẽ có quyền tiến hành kiểm tra xác minh ban đầu, tức là có thể tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu. việc tản quyền cho công an cấp cơ sở khiến cho nhiều chuyên gia luật pháp sợ rằng nạn bức cung nhục hình gây chết người hay gây thương tích nặng nề ở trụ sở công an xã sẽ xảy ra nhiều hơn nữa, nhất là tại nhiều xã công an gần như nắm quyền sinh sát trong tay đối với người dân. Như thế chẳng khác gì tăng thêm quyền nhục hình cho công an xã. Theo tờ Người Lao Động ngày 13 tháng 7 vừa qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền cho biết là trong tháng 8, cơ quan này sẽ tổ chức điều trần về trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến việc truy bức, nhục hình trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trong thời gian qua. Nhưng theo ý kiến của luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội, trả lời phỏng vấn RFI ngày 28 tháng 7 vừa qua, một trong những giải pháp đầu tiên để ngăn chặn nạn nhục hình đó là phải tôn trọng quyền của người bị bắt, được mời luật sư đến chứng kiến việc thẩm vấn tại trụ sở công an. Nhìn xa hơn, theo luật sư Hà Huy Sơn, chỉ có một nhà nước pháp trị thật sự mới có thể ngăn chặn nạn nhục hình tại trụ sở công an. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với luật sư Hà Huy Sơn qua điện thoại từ Hà Nội. RFI Việt ngữ xin kính chào luật sư Hà Huy Sơn. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trong thời gian qua, mặc dù là Việt Nam đã ký vào Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn, thế nhưng thỉnh thoảng trên mặt báo chúng ta vẫn thấy có những trường hợp những người bị bắt vào đồn công an hoặc bị thẩm vấn hoặc bị tạm giam chết một cách đáng ngờ. Vậy thì theo ông thì cái trường hợp này có phải là thật sự phổ biến hay không ạ?
Thưa anh, thì phổ biến hay không thì tôi cũng chưa có thống kê, nhưng mà trong cái thời gian gần đây, trong năm gần đây thì theo ngay những cái báo chí của nhà nước, rất nhiều trường hợp là những cái người bắt sau đó rồi chết ở trong đồn công an. Tôi thấy rằng tình trạng này là cũng đáng báo động và xã hội và nhà nước cũng cần phải có biện pháp để chấm dứt cái tình trạng này.
Vâng, thì từ góc nhìn của một luật sư, ông có thể lý giải vì sao là nó có những sự việc như vậy xảy ra hay không ạ? Tức là phải chăng là do các cấp công an, cấp huyện, cấp xã hoặc là cấp cao hơn không có một cái cơ chế nào để mà hạn chế cái việc lạm quyền khi mà thẩm vấn những người bị tạm giam ạ?
Vâng, theo tôi thì có mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam thì những người bị tạm giữ và những người bị bắt thì đã có quyền được yêu cầu mời luật sư. Nhưng mà trong thực tế thì những người bị giữ hoặc những người bị bắt mời luật sư rất là hiếm. Một là do người bị bắt và người bị giữ cũng không ý thức được là mình có cái quyền phải có luật sư trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Và cái thứ hai là phía các cái cơ quan công an có lẽ là cũng không cho họ hay là không tôn trọng cái quyền hay không phổ biến cho họ, giải thích cho họ cái quyền có luật sư khi mà bắt giữ họ. Đấy là hai cái nguyên nhân. Và cái nguyên nhân thứ ba là những cái trường hợp mà các viên công an mà lạm dụng bức cung rồi là đánh đập thì khi bị phát giác, tố giác thì xử lý, xét xử không nghiêm. Tức là cái răn đe nó không đúng cái hành vi sai phạm của họ nên cái tình trạng này nó vẫn tiếp tục xảy ra.
Vâng, thì trong cái bối cảnh như vậy, có tin cho rằng là sắp tới đây thì các cơ quan công an ở địa phương thì sẽ có thêm quyền để tiến hành các vụ điều tra, xét xử. Và cái điều này nó cũng gây lo ngại cho nhiều người, bởi vì như thế thì có thể là cái vụ những người bị bắt vào đồn công an bị chết thì có thể gia tăng hơn. Luật sư thấy như thế nào về cái vấn đề này ạ?
Theo tôi thì có thể về một khách quan thì có thể bây giờ cái tình trạng tội phạm hay tình trạng mà cho rằng vi phạm pháp luật nó cũng tăng lên, thì cái việc tăng quyền cho cơ quan công an thì nó cũng phải tương xứng với việc là đảm bảo cái quyền của công dân. Tức là có thể đồng ý cho phép nhà nước tăng quyền cho công an lên, nhưng đồng thời cũng phải tăng cái trách nhiệm công an khi bắt.
Tức là bây giờ cùng với việc giao thêm quyền cho các công an ở địa phương, thì theo ông làm cách nào để chúng ta có thể hạn chế cái tình trạng công an lạm quyền đến mức gây chết người khi mà thẩm vấn những người bị tạm giam ạ?
thì để hạn chế hay là tránh cái việc lạm quyền của cán bộ công an thì là khi thẩm vấn người bị bắt là bắt buộc là phải có luật sư hoặc có người nhà hoặc người giám hộ của họ chứng kiến.
Ngay cả đối với những cái người bị coi là tội phạm nguy hiểm?
Vâng, tất cả các loại tội phạm, trừ những cái tội nào mà nó liên quan đến bí mật quốc gia.
Về cái việc mà cho tới nay ít có những công an nào gây chết người khi mà thẩm vấn bị đem ra xét xử và trừng trị nghiêm khắc, thì theo ông phải chăng là nó có cái sự bao che của cấp trên hay là chưa có một cơ quan nào để mà thực sự điều tra cặn kẽ về nguyên nhân của những vụ này?
Theo tôi thì do pháp luật hiện nay quy định là vẫn chưa bắt buộc là khi thẩm vấn là phải có luật sư hoặc có người nhà họ chứng kiến, nên các cán bộ công an người ta cũng rất là dễ lạm dụng cái điều này. Và cái điều thứ hai nữa là cái nhà nước pháp quyền ở Việt Nam thì nó chưa được hoàn thiện hoặc là chưa đúng nghĩa của nó, nên cái chuyện lạm quyền đấy là rất dễ xảy ra ở các cái cơ quan hành pháp.
Vâng, với cái việc mà Việt Nam đã ký tham gia vào công ước chống tra tấn thì theo luật sư cái việc này nó có tác động cụ thể gì đến cái việc hạn chế những cái trường hợp bức cung hoặc là dùng nhục hình đối với người đang bị tạm giam hoặc là bị giam trong tù?
Theo tôi thì cái việc Việt Nam tham gia vào công ước chống tra tấn thì nó cũng có cái tác động ở mức độ nhất định thôi. Tại vì là qua cái thực tế là Việt Nam là ký cũng không ít các cái công ước quốc tế, nhưng mà cái việc là thực hiện các cái công ước đó so với các yêu cầu thì nó cũng còn một cái khoảng cách, và cái chính là vẫn là ở cái yếu tố nội tại của chính bộ máy nhà nước, chính cái tổ chức chính quyền hay là cái thực chất của nhà nước pháp quyền nó đến đâu.
Vâng, nhưng mà theo ông thì nếu mà có việc viếng thăm, việc thanh tra thường xuyên của các thanh tra viên quốc tế trong lĩnh vực này thì có thể giúp hạn chế phần nào hay không ạ?
Theo tôi đấy cũng là một cái hướng cũng rất là tốt để giúp cho việc hạn chế cái lạm dụng hay thực hiện tốt hơn cái công ước quốc tế về chống tra tấn ở Việt Nam không ạ?
Thì cũng liên quan tới vấn đề hỏi cung và thẩm vấn, gần đây luật sư cũng có viết một cái bài nói về những cái thủ đoạn bị xem là trái pháp luật khi mà lấy lời khai tại tòa đó. Thì hiện nay ngay tại tòa thì cái việc mà lấy lời khai hay lấy cung nó cũng không có hoàn toàn đúng theo luật pháp.
Vâng, những cái hiện tượng này cũng xảy ra nhiều tại các cái phiên tòa mà tôi đã tham gia với vai trò luật sư. Nhưng luật sư muốn yêu cầu ông chủ tọa để thực hiện đúng quy định của tố tụng thì cũng rất là khó, tại vì nó vướng ngay tại phiên tòa là ông chủ tọa là ông những người điều khiển phiên tòa. Và hơn nữa thì cái vị đại diện viện kiểm sát là người mà có quyền giám sát phiên tòa thì lại thường là đứng về cái quan điểm của ông chủ tọa, nên những cái chuyện vi phạm về cách vấn hay là cách hỏi các bị cáo tại tòa cũng diễn ra rất là phổ biến.
Tức là cái việc xét hỏi này có chất áp đặt đối với các bị cáo chứ không phải là cái sự tranh tụng tại tòa.
Vâng, cái sự xét hỏi cũng có nhiều cái tính chất dụ cung, mớm cung hoặc là bắt buộc bị cáo phải trả lời. Mà trong khi đó thì theo cái công ước về quyền dân sự và chính trị năm 1966 ở Việt Nam tháng 82 thì đã ghi rõ là bị cáo, tức là người bị hỏi, bị thẩm vấn có quyền không trả lời những câu hỏi mà bất lợi hay những câu hỏi mà để nó buộc tội lại chính mình.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn luật sư Hào Huy Sơn đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định với tư cách một chuyên gia pháp luật về những vụ người bị chết trong đồn công an.
Vâng, xin chào quý đại.